Văn tư mới sống được là tình trời, tình đất, tình nhà, nước non, bản thân trong đấy sống còn, hồn thờ phân giải, đường đàn, tái sinh. Cái hồn chúng ta mới phân giải, để tìm cái đường đàn gì, ra đâu có tay, rồi sẽ về đâu. Tự sửa lấy mình, mới nhận được mối tình thiên nhiên. Nó bao gồm mối tình với yêu những từ cứu đại một. Cho nên là người đã mang lấy bản thân, thì ai ai cũng muốn giữ lấy nó để mà sống. Còn con hồn thì mấy ai đã được đã tự xét được. Bởi vậy cho nên khi ta gặp phải sự kích động quá nhiều thì ta mới chịu tôn tâm dưỡng tánh, hầu thâu thập được một phần thanh tịnh cho mình. Cái thanh thanh trực thành hình, mà cái bản thân của chúng ta bao gồm sự thanh và sự tự, nên mới thành cái cơ hội như thế. Tình thương bảo bọc chính mình phải lo. Cái tình thương của đại đất đã ban bố chúng ta qua quả dẫn dắt nguyên sống của bản thể, mà mình cũng phải lo. Dù cho cha mẹ dẫn dò, nếu con không xét thì mò chẳng ra. Cha mẹ có dạy cái gì mà con không hiểu, không tự xét với con, không bao giờ biết được. Đại đất dạy đủ nhiều sự mưa gió bão bùng cũng khác gì cha mẹ khuyên lên con cháu. Nhưng mà chúng ta không tìm tới lúc, không có bao giờ hiểu được. Đường đi thì rất dài, thời gian luôn yếu trễ cho phần hồn tự giác. Không vì lấy này, không vì lấy khác. Vậy ta nên lấy sự kích động và phản động làm căn bản để tự xét lấy ta. Nó không khác gì một nguyên viên sơ mặt. Nếu ta giết giết người thì ta đã giết ta. Nếu ta yêu người với tình thương cao cả thì ta đã giúp ta một bước tiến khả quan trong lượng từ bi và ba thái. Con sông vẫn chảy hoài hoài, tâm ta vẫn trung tâm, tâm ta cũng vẫn bên này chuyển hướng điểm theo vũ trụ tâm trọng, tầng cao tầng thấp cứ lặng chuyển lên. Tất cả là người đang sống trong cả địa cầu này đều phải sống theo thứ tự của định luật sanh và diệt. Vậy ta nên bình tâm xét lại sự sanh diệt trước mắt. Chính nó là ta là nó. Có gì phải lo sợ và đơn giản. Nên vui lên để tìm hiểu lấy mình, gắn tư và xét kỹ lại mới biết được mình là ai. Nếu chúng ta chịu sửa chữa cái sự phức tạp của nội tâm thì làm sao hiểu được cái sự di động ở bên ngoài. Cho nên chúng ta đang sửa cái sự phức tạp đến mức từ bên trong đến bên ra ngoài, từ con tim, từ ngũ tạng, từ mặt trong mặt đất, ngõ hốc, bộ hốc khai ra nó ra thì chúng ta mới hiểu được, thông cảm được sự di động ở bên ngoài rồi mới tìm hiểu cái sáng suốt của trời đất đã ảnh hưởng chúng ta. Cũng như tôi đã nói rằng cái duyên soi mặt, mà nếu mà chúng ta không chịu khai thông lấy ta, làm sao chúng ta thấy được ta? Khai thông ta thì ta thấy ta, nó không có xa. Ngay từ cơ duyên chúng ta là nơi thanh tịnh nhất, nhưng mà vì chúng ta kéo ra ngoài để theo sự di động, thành ra bị cái phản động lực quá mạnh, cho nên làm chúng ta tối tâm cả mày mặt. Theo tranh đấu muốn hơn thiên hạ, muốn giàu có hơn thiên hạ, nhưng mà không biết đây rồi mình sẽ sống được bao lâu, rồi hưởng được bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ cũng không biết. Bây giờ phút cơ cuối cùng ăn năn thì xét là muộn và đau đớn. Cho nên Phật hồn phải lưu hồn lại thế gian là vì lẽ đó. Chúng ta được sự thông minh và chúng ta được sự kích động và phản động, cho nên ngày nay chúng ta mới tìm hiểu lấy chúng ta để đi được làm một giải thoát, không có luân hồi lại thế gian. Chúng ta có hồn vô vía là chủ bản thể, trong cái bản thể làm chủ hồn vía, phải nhớ cho kỹ. Ánh sáng làm chủ, ánh sáng của trời đất thiên nhiên làm chủ vũ trụ, thí dụ quả địa cầu cũng phải quả địa cầu làm chủ ánh sáng đâu. Các bạn đừng có nên lầm vì hy vọng và chỉ lĩnh ở ngoại cảnh mà khó tin. Chúng ta không bất cần bất chấp cái đó, nhưng mà chỉ sửa lấy ra chúng ta mới tự tin được. Chính cha lo cho con cũng lo không được, mà con nó lo cho cha cũng lo không được. Mỗi người đều tự tu, tất cả mọi việc nó đều tự nhiên và sáng suốt vui vẻ, nó hòa hợp với những cái chiều hướng di động của đường lối thanh tịnh của trời đất đã tạo ra. Chứ không phải là tôi phải cấp một cái căn nhà thiết đó cho nó sạch sẽ là tôi đi thấy được cái cảnh thanh tịnh. Không đâu, cái tâm ta không thanh tịnh dù ở trong cái chùa cao quý kết nối ở thế gian này vẫn là lộn xộn. Cho nên chúng ta phải dọn đường cho ta, khai thông lối ta, bởi vì chúng ta đã bỏ phế nhiều kiếp rồi. Cái này chúng ta cứ ngự cái quyền năng của chúng ta có thể nắm giữ và điều khiển lực căng lực cầm ở xung quanh con tim và tất cả những chúng sanh ở trong bản thể, nhưng mà chúng ta không chịu khai thông đó, thì chúng ta vẫn bị kẹt. Cũng không khác gì ở thế gian này, một vị lãnh đạo mà không lo cho dân, dân thì tự nhiên dân nó phải biểu tình. Lúc đó thì ông người lãnh đạo cũng bằng phần hồn chúng ta cũng vậy, nhưng một vị lãnh đạo của cơ thể mà không lo mỗi nơi cái điều nó khai thông và nuôi dưỡng chúng nó đầy đủ, đem cái thanh khí điển của Đức Phật về nuôi dưỡng từ lễ chuyên lâm cơ thể, thì tự nhiên nó không có sự biến tình và kích động làm cho mình càng ngày càng bất tức và đau khổ. Chúng ta vui với đời trời đất là cái hạnh phúc chân thực, còn vui với người người thì chỉ có tạm thời chút đó thôi. Trong một cái lời nói thuận vui với thôi, một cặp nghịch là tránh đối với nhau. Mà chúng ta nới rộng ra cái tình thương của cha chúng ta, tình thương nới rộng như tình thương của đời đất, thương tất cả, thương nhân loại, thương tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống với một khẩu hiệu đoàn kết của thiên nhiên tạo hóa, từ cái mảnh áo, cái quần, cơ thể kết tập đất, nước, lửa, gió, đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ kết tập thành một cơ thể. Không phải là chúng ta thiếu được món gì đâu, nhưng mà chúng ta vì theo dõi cảnh thì chúng ta thấy ta thiếu. Nếu mà chúng ta nhập vô nội tâm mà tìm hiểu lấy chúng ta thì chúng ta cũng không khác gì một ông trời con đang sống ở trong cái cảnh thức thu khoan khoái đầy đủ quyền năng cũng như vũ trụ di động hàng ngày. Cho nên các bạn phải nhớ theo cái pháp của cô sẵn đây thuyết trình luôn cái phương pháp của cô. Tại sao chúng ta tu, chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu không phải là tu về bi quan mà tu, chúng ta tu là chúng ta sửa từ cái hành động sai lầm đi tới chân chánh, từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, từ cái tâm loạn đi tới thanh tịnh. Mà chúng ta mượn cái pháp sơ hồn này, tại sao chúng ta phải lấy ngón tay cái để bịt vô lỗ tai, rồi ngón tay kề với ngón tay cái là bịt ngay cho cái mái tóc, ngón tay giữa chúng ta bịt ngay cho con mắt, để làm gì? Bởi vì ba cái thần kinh đó là nó xuất phát cái tinh khí thần. Bây giờ tinh khí thần của chúng ta không trụ thì lấy gì mà biến hóa được trở về bên trên? Bởi vì trước khi chúng ta nhập bản thể bởi một cái thanh điển thanh thai nhập bản thể sáng suốt đó, bây giờ chúng ta mới tập trung. Chúng ta nhập cái bản thể rồi, chúng ta theo sự di động của cơ thể, rồi bây giờ chúng ta làm cái pháp này là tập trung lắm, coi lưỡi răng kề răng là mở cái đường đằng sau sinh sống cho nó thấm, nó khai thông lên trên tim tim bể đầu đó. Thì lúc đó nó mới hòa hợp với tự nhiên. Hồi trước có nhiều người sợ ma sợ quỷ công phu thì nói sợ ma quỷ bắt, nhưng mà bây giờ càng ngày càng công phu, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm rồi tự nhiên hỏi gì sợ ma, nghĩ được không? Tôi cũng có thêm ma mà dùng cho cái ma thì tôi không sợ. Tại sao? Tôi hiểu, tôi hiểu còn hồ hồn là thiên nhiên, mà con ma chết rồi thì nó cũng là một vị thiên nhiên. Thiên nhiên với thiên nhiên gặp nhau có gì đau khổ đâu, có gì khó khăn đâu. Mình ở đây là đã tu, đem cái sáng suốt hơn con ma, thì tự nhiên con ma nó phải mở mang và nó nhờ sự giúp đỡ của mình để là khác. Chúng ta coi lưỡi răng kề răng hàng ngày để làm gì? cái lưỡi của chúng ta là tiếp chúng ta qua lưỡi thì nó nướng nó ra, cái thận thủy nó chuyển, cái cơ thể nước ở trong bản thể mình nó kết, nó được lập đi tới thân. Bằng đầu người mới tu thì nó nướng nó ra nhiều, sau này nó lại càng ngày càng kéo lại, ngọt lại. Là tại sao người tại sao nó ngọt? Mình cười răng nó khai thông cái bộ trung tâm bộ đầu, nó lấy thành khí điển xuống là một cái thứ lửa để nấu cái nước cam độ. Và rồi càng ngày càng tu nó thấy nó càng ngọt, nó trị cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Khi ta coi lưỡi răng cười răng quen rồi thì con người không biết mở miệng nói sạc nói bậy như là trước nữa. Thấy họ nói vui mình cũng cười vậy, nhưng mà mình nhớ lại coi lưỡi răng cười răng mình tiếp cái chuyện ở bên trên đó thì mình thấy con người mình đứng tâm là nó đâu đó nó chính tề, chứ nó không có phải là lộn xộn như xưa, lố lăng như hồi xưa. Chúng ta làm pháp luân khi chúng ta hít vô thì đem giữ thanh khí của trời đất, mà hít nhẹ nhẹ là đem cái nhẹ nhất vô để khai thông và dìu dắt cởi mở ở trong ngũ tạng ta về những phần thanh khí đang có, càng ngày càng di chuyển theo cái chiều hướng của vũ trụ ở bên ngoài. Đó, lúc đó nó nay làm chút mai làm chút, nó sẽ thông từ từ trong đó nó nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận nó đều có một cái tổ chức rất đẹp rất tốt, mà nó đủ màu sắc ở bên trong. Chúng ta khai thông từ từ rễ hít vô cho nó đầy đủ, từ xương gan đều thay đổi, lấy cái trực khí biến thành một người thanh điển. Cho nên nhiều người có thể ở đây nhắm cái mắt lại thấy ánh sáng, rồi làm pháp luân mà nó hiệp nhẹ rồi nó càng thấy càng sáng hơn. Trong lúc ban đêm chúng ta tắt hết đèn, tại sao chúng ta thấy sáng? Là nó được khai thông để nội tâm, những cái mặt đất ở bên trong được khai thông rồi nó mới sáng. Chẳng phải là chúng ta hít vô đó rồi ông Phật cũng xuống ông đệ ông ta ta không có cái đó. Chúng ta khai thông cái lưu xa ở bên trong, tất cả những cái tế bào được nuôi dưỡng và tái sinh dễ dãi hơn một chút. Thì khi chúng ta thở ra cũng vậy nữa, khi chúng ta hít vô lên thanh khí điển và chúng ta thở ra thì từ cái thanh khí điển đó nó đưa vô, đi qua cái ngõ xương sống lên trên bộ óc, nó đổ cái chất tinh lên bộ óc. Cho nên người làm pháp luân nhiều thì càng ngày cái dịch nó càng diệt. Hỏi chứ tại sao hồi trước tôi dịch như thế này mà bây giờ này nó diệt? Là cái chất tinh nó làm việc ở nơi dưới, bây giờ tôi về nó lên trên bộ óc. Thành ra con người nó tăng gia cái kiến, thấy nó kiến nhưng mà nó nhớ là dơ. Cho nên nó có thể trị bệnh thần kinh, đau tim, khai thông ngũ tạng và đau lưng, tất cả cơ thể sẽ điều hòa trở lại, cũng như ở đâu đó nó đều đổ cũng như cái phần hồn nó. Cho nên những người tu ở đây để đêm để tập phu thì thấy mặt này nó sáng suốt và nó tinh tấn, mà chính nó cũng không biết nữa. Người ta xem nó, ta thấy nó, ta gặp nó, ta nói họ sao lúc này mặt này của cô tươi hay là anh tươi sao mập mập như thế này, ăn cái gì mà mập mập. Thì cũng dễ đo hơn thôi, một ngày hai buổi ăn cơm thế gian là đều gián tiếp, mà tập phu là chúng ta được ăn cái trực tiếp. Cho nên chúng ta áp dụng khi mà đi được tới thanh điển rồi mới áp dụng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà người tu mới bước vô nên học cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi thường nói Nam thì cái tiếng Nam, cái âm thanh của cái Nam đó cuối cùng nó tự ngay cái trung tâm giữa cái này đó. Nam là thật phương Nam nữ cái đi, chính là tiếng Nam, nó tiếng Nam nó mới phát rõ ra. Cái quả đó là cái lửa điện xuất phát ra. Ở đây chúng ta nhìn Mê Ni Châu thấy cái ánh sáng nó bao vòng, nó có đủ màu sắc, trắng to đỏ to xanh đó, rồi nó quay vòng ở trước mặt. Bằng đầu nó quay vòng nó biến mất, nó tự lại rồi nó bay càng ngày càng xa. Mô chỉ rõ vật vô hình, cái tiếng mô cuối cùng nó kết tập. Nếu mà người có thanh điển là tự ngay trung tâm bộ đạo, thì trong đó nó mới thấy rõ ràng trời với nó, vũ trụ với nó không có bao giờ xa, bạn bè của nó không có ai xa nó hết. cái sự sáng suốt nó bao trùm hết. Lên trên thì thấy chỉ thấp, thấy tất cả. Vì giữ bền ba cái linh tinh kia rồi, thì khi mà chúng ta sơ hồn rồi đó và co lưỡi sang kề sang đó, thì cái tinh khí thần nó đã trụ ngay trung tâm, mà cái con tim đó, nó phải hướng thượng đi lên. Bởi vì chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó lên trên bộ đầu, thì tự nhiên cái tinh khí thần nó phải kết tập ngay trung tâm biển tâm bộ đầu, ngay trung tâm bộ đầu. Thì từ cái con tim và cái thần kinh bộ đầu, hai cái nó được ổn định. Cho nên người hồi trước nhiều người chưa tu thì chưa làm thành cái pháp này, chưa ai như nó chưa khai thông thì nói chuyện thấy sợ sệt, mà chừng nào nó khai thông rồi thấy nó bạo dạn, nó không có sợ ai hết. Nhưng mà nó nói đâu thì hợp tình hợp lý đó. Nhiều khi nó nói nghe nó ngang lắm, nhưng mà rất cuộc xét lại thì nó cũng đúng chứ không có ngang. Để nó dùng cái tiếng tâm nó bên trên thoát lên, trong phải dùng cái trực khí của cái nội tâm cha mẹ tạo ra mà thoát lên. Thành ra nó nói gì nó phải nói ngay ngắn ở đó. Đà ấy sức vàng đau từng khớp cả. Và chúng ta làm pháp lưu, ta đem cái thanh điển vô nuôi dưỡng ở bên trong, thì bên trong nó được cái đường thanh điển của trời Phật, thì nó phải tạo ra cái ánh sáng cho nó. Cũng như bây giờ cha mẹ có tiền cho con buôn bán, nếu mà con buôn bán nên làm ăn giỏi thì tự nhiên đồng tiền nó phải sinh khởi ra từ 1 tới 10, từ 10 tới 100. Thì cái điển của chúng ta đây cũng là cái giới và cái cơ thể mà chúng ta mỗi ngày mỗi bên vô nuôi dưỡng các cơ, các cơ tình ở trong cơ thể chúng ta, thì nó cũng phát ra không khác gì cái giới ở thế gian. Mà con lên thì tất cả toàn dân ở trong xứ lên, thì cái quốc gia đó nó sẽ mạnh, nó phát triển, nó duy sức để truyền bá cho người khác, giúp đỡ cho người khác, dẫn đỡ cho người khác. Phật hay thân tỉnh nói với mình, khi chúng ta thích nhân nó thuộc về bà pháp đài cái lưng xa ở xung quanh nó nổi, và Phật là chúng ta thích vô đầy lưng, thì chúng ta thở ra ngay cho nên chúng ta ép ra cái cặp, cái đường của cái cặp nó cũng có một cái đường răng cái lưng xa đó, rồi nó đi lên trên xương sống lên bể đầu, qua tóc xương bể đầu, tập trung lên đỉnh đầu để kiểm soát lại từ những cái hành động hồi nãy cho tới bây giờ, là tất cả là di động, mà chỉ có Phật là thanh tịnh. Xả cái hơi thanh tịnh ra thì chúng ta xét lại tất cả những sự di động từ hồi nãy tới bây giờ. Những người tu cao thì hít vô một hơi thở ra thì biết cái chuyện từ hồi nãy giờ di động đi đến đâu, và mình đã đi một vòng trong cái trong vũ trụ của tiểu thiên địa của mình. Mình xét cái bộ phận nào có tu hay là không tu, lực căn lực trần có tu hay là không, và đây tất cả có tiếp xúc với cái thanh điển ở bên trên hay là không, thì tự nhiên mình xét hết. Đó là do cái thanh tịnh mới xét được. Thì bằng Phật giả là cái luồng điển thanh tịnh nhất ở trong cơ thể, cho không phải chúng ta tu theo mê tín mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để về ông Phật giúp đỡ chúng ta. Và đó là sai lầm. Chúng ta tự chúng ta khai thông ra, cũng như Đức Phật đã tự khai thông lấy Ngài. Ngài đi tới sáng suốt, Ngài bộc phát hào quang là do đâu? Do tâm tin ra nó mới có hào quang sáng suốt bộc phát ra Ngài. Thì bây giờ chúng ta tin như thế này thì chúng ta được bộc phát cái hào quang của chúng ta ra, thì không khác gì đường lối của Đức Phật đã đi hồi trước. Nhưng mà chúng ta phải giữ lấy lại, phải cương quyết. Bởi vì thời gian chúng ta sống ở thế gian thì có hạn mà thôi. Ngày nay chúng ta được khôn ngoan, cảm ơn cha mẹ hiếu thảo với cha mẹ đã xây dựng tình thương kết tập thành một cái cơ thể. Nói lời cảm ơn trời đất đã tạo ra cái vũ trụ để cho các phần hồn sống trong sự kích động và không phản động, rồi tự giác lấy mà tu luyện. Thì những phần đó các bạn sẽ lưu ý. Tôi phải nói tôi tu thì tôi giỏi, thì tôi sẽ quá tốt thành công, rồi tôi giết cái người nào mà trước tôi ghét nhất, không được. Người nào mà xấu với tôi nhất, gây gỗ với tôi nhất, những người đó là thầy của tôi. Tôi mới cảm ơn tôi lại và cố gắng đi tới để ảnh hưởng cho người được đoán được những sự mà chúng ta đã đọc. Cho nên các bạn phải nghiên cứu nghe qua những lời nói của tôi, chính tôi đã thực hành. Mới có ngày nay, trước kia tôi cái tánh hơi giận dữ lắm, nhưng mà bây giờ tất cả những cái gì họ kêu tôi bằng thằng này, thằng đó, thằng đất, thằng gì thế kệ, tôi cũng không giận họ nữa. Vì sao? Vì tôi đã hiểu lấy tôi rồi, tôi hiểu đường lối của tôi đi, cho tôi và tất cả mọi người sẽ đi với họ. Nếu mà họ không đi thì họ sẽ ở đó, tôi cũng tội nghiệp cho họ một phần. Không phải là tôi phải giết họ mà làm lợi gì cho tôi không có ích gì cho họ, thành ra tôi không có dám phương hạ hết. Sự sáng suốt tôi nó không có cho phép tôi để nuôi dưỡng cái tấm tham sân si hỉ nộ ái ố dục như vậy. Cảm ơn các bạn.